Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Tập 10 Lá thư số 77 Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phù. Trước kia đại mộng chưa tỉnh nên có xung đột, không ngăn hố thẹn. Nay tỉnh mộng rồi vốn chẳng muốn nói năng chi, nhưng sợ các hạ có chỗ chưa thấu tỏ nên phải bèn trình bày đại lược. Mạnh Tử nói: có tiếng tâm không ngờ tới ác sẽ bị cái vạ chê trách cầu toàn. Mạnh Tử nói lời ấy hết sức xác đáng, nhưng chưa nêu rõ được nguyên do. Phật nói: hết thảy lời suy, đề cao, hủy bắn, khen ngợi, chê trách, khổ, vui, mỗi điều đều có tiện nhân, nên hiện thời chịu quả. Hiểu rõ điều này thì chỉ nên tự sám hối tốt nghiệp, hơi đâu oán trách người khác. Vì vậy quân tử chinh chẳng oán trời, dưới chẳng hận người. Hệ phú quý bèn sống theo phú quý, hễ bần tiện bèn sống theo bần tiện, hễ sống nơi mọi rợ bèn sống theo lối mọi rợ, gặp hoạn nạn bèn thuận theo hoạn nạn, được sủng ái bèn sợ, bị nhục chẳng oán, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận theo, không gì chẳng tự tại tiêu dao. Bài Chuyện Ký viết vào năm Dân Quốc thứ 13, 1924. Ông ta ở công ty duyệt lai tại Thanh Đảo, gửi thư cho quan, chứ quả thực chứ gửi tác phẩm đến. Quan cực lực chê trách, bảo ông ta hãy hủy bản cáo đi. Đến tháng 4 năm nay, ông ta đem cuốn niên phổ do mình soạn đưa cho quan xem. Trong phần niên phổ năm Dân Quốc 13, 1924 có chép đoạn văn ấy: quan xé nát bài chuyện ấy, cực lực quở trách, bảo ông ta là người như thế nào mà lại tự soạn niên phổ, cớ sao lại bị chuyện hãm quan vào cái tội cực đại, đem phàm lạm thánh, miệt thị những bậc trí thức tông giáo và những bậc hiền sĩ đại phu trong thiên hạ, bảo ông ta vĩnh viễn không được chép nữa. Đến tháng 8, do thúc giục nhà in ấn loát bản Quán Âm Tùng đến đất thân Thượng Hải, từ nơi chỗ bè bằng trông thấy bản văn của ông ta được in dầu, quán đem về xé đi. Khi ấy ông ta cũng đang ở nhờ chùa Thái Bình. Tôi bảo ông ta: ông xưng tụng quan như thế này thật còn hơn cầm dao giết quan trăm ngàn vạn lần, chớ nên lưu truyền. Không ngờ bài ấy đã xin gửi cho tờ Hải Triều Âm đăng báo rồi. Đến khi các hạ gửi bài tới, quan vẫn cho rằng mới in chưa lâu, vẫn còn có thể thu thập được, cho nên mới bảo Uy Như khuyên các hạ tận sức thiêu hủy, mới là yêu thương tôi thật sự. Lại bảo những tờ Lâm Sang, Nguyệt Sang của Thượng Hải cư sĩ Lâm, Tịnh Nghiệp Xã đăng bài Thanh Minh, kẻo người không biết tưởng ông ta thuận theo ý quan mà viết bài đó. Đến khi các hạ gửi thư tới mới biết chẳng thể thu thập, bèn ngộ được sự lý của những lời Mạnh Tử, Tử Tư, Phật đã nói, trong tâm không còn bận lòng về chuyện ấy nữa. Ấy là do túc nghiệp sai khiến, chỉ có thể oán đời trước ít chịu vung bồi, hơi đâu oán ông ta tao lời đồng đái sang bày. Đối với hành động ấy của Mã Khế Tây và đối với hết thảy cảnh trước, quan điều chẳng bận lòng nghĩ đến. May ra trở lại được với thiên chân của chính mình, rốt cuộc chẳng thẹn với tâm mình, thì nhân họa bèn được phước, thật là may mắn lắm. Các hạ in chuyện ấy tùy ý các hạ, đốt đi cũng tốt, vứt đi cũng xong. Nếu như lòng thật yêu thương tôi, xin hãy đem những lời tôi khuyên răn ông ta trình bày tóm tắt độ vài trăm chữ, in vào phần giấy trắng ở mặt trong bìa sách, ngõ hầu người không biết khỏi bắt chước theo thì càng tốt, chứ hoàn toàn chẳng phải nhằm rửa sạch lời vu bắn ấy để khỏi bị người khác thoá mạ. Vì sao? Người ta thoá mạ càng nhiều, quan được lợi ích càng sâu. Bởi quan không tự làm lại bị thoá mạ, bèn được tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Như trong phần thứ 16 của Kinh Kim Cang đã nói, quan sắc lực suy nhược, bận rộn nhiều việc, đến nỗi công phu tịnh nghiệp sâu nhãn thật đáng thèn. Do nhân duyên này chẳng tu mà được lợi ích may mắn nào hơn. Lá thư số 78, thư gửi cư sĩ Nhiếp Vân Đài. Nhận được lời của ngài Khổng Ngăn không phục, các hạ đã tiếp thừa được tâm pháp của Văn Chính Công, vì thế có thể thoát ly tập khí phú quý, vui theo cái thiên chân của chính mình, chẳng bị vật chuyển. Còn như cuốn sách của ông Ích nọ, quả thật là diệu pháp để chứng hưng tình thế suy đồi. Chỉ e ông Ích nọ không có chi hướng ấy thì chọn chẳng có ích lợi gì, nhưng phổ biến cho mọi người xem, ắt có người chịu hành theo. Chọn nghĩ nếu thúc đẩy nhân duyên đến cùng cực, ắt có thể làm thánh làm hiền, sẽ là bài văn chi lý để cứu thế. Do sách ấy sẽ biết được đạo nhân quả thật sâu thật xa. Ông ta cho nhân quả là quyền tìm thiếu thừa, toàn là nghe lỏm nói mò đó thôi. Quan thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để bậc thanh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong thời thế hiện tại, nếu chẳng đề xướng nhân quả báo ứng, giáo Phật Bồ Tát thánh hiền cùng xuất hiện trong đời cũng chẳng làm gì được. Lại nói khéo dạy con cái là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái là quan trọng nhất. Lại nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân chiếm quá nữa. Đời ít hiền nhân là vì thế gian thiếu hiền nữ. Có hiền nữ ắt có hiền thê hiền mẫu vậy. Có hiền thê hiền mẫu mà chồng con người ấy chẳng hiền cũng hiếm hoi lắm. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền thật là chẳng biết thời thế. Phải biết nam có nam quyền, nữ có nữ quyền. Giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ, quyền ấy cực lớn. Chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham dự chính trị là bình quyền, đúng là không phân đen trắng, tạo thành mối loạn. Ngu kiến cụ quan là như vậy đó, không biết các hạ có chấp nhận hay không. Nếu không quá sai lầm trái nghịch, dám mong các hạ hãy ra sức phát huy rộng rãi điều này, cũng là một phương cách hỗ trợ cho thế đạo, chứ hẳn là không thể vãn hồi được. Lá thư số 79, thư trả lời cư sĩ Kiều Chi Như. Phàm nhân làm việc phải nghiêm túc làm, chớ nên quá quýt tắc trách. Huống chi đệ tử Phật làm người giáo hóa trong nhà tù, có cái tâm cảm hóa con người, mang trách nhiệm thành tựu chánh khí. Sách Luận Ngữ nói quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị, đã nhận lệnh chức ấy, ắt phải đặt nặng chuyện mong mỗi tù nhân sửa đổi tấm lòng, nhận lãnh sự giáo hóa thì công đức ấy lớn lắm. Ông nói ba vị nữ cư sĩ muốn quy y, hãy bảo họ nên ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được cầu phước báu cho người trong đời sau. Cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết cứu vớt sanh mạng, khéo dạy con cái. Con cái tuy còn nhỏ, vạn phần chẳng được để chúng nó mặc tình quen thói kiêu ngạo, thường phải nói chuyện nhân quả báo ứng cho chúng biết, khiến cho trọng tâm chúng thường mang lòng kính sợ, tự nhiên chẳng đến nỗi mai sau làm chuyện thương thiên tổn đức. Chuyện đề xướng nhân quả báo ứng ấy và khéo dạy con cái chính là căn bản pháp luân khiến thiên hạ thái bình. Đối với hết thảy mọi người đều nên dùng điều này để khuyên lơn, chứ chẳng riêng gì nữ nhân. Bà Trần Ngô Thị pháp danh là Chí Thanh, bà Khang Kim Thị pháp danh là Chí Tình, bà Nghệ Khang Thị pháp danh Chí Trần, nói chung thể hiện ý chí lìa khỏi thế giới trực ác này, sanh về cõi Phật thanh tịnh kia mà thôi. Mong ông gửi thư đến họ, nói kèm y cầu chúc cụ quan, khiến họ trở thành người chân thực tu hành, cũng như dạy con cái tu hành. Ngõ hầu chẳng thẹn với đại sự quy y Phật pháp vậy. Thiên hạ chỉ hay loạn là do sự rèn luyện trong gia đình có đạo đức hay không, căn bản ấy là điều nghị luận thiết thực vậy. Lá thư số 80, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. Nhận được thư biết pháp môn Tịnh Độ ở Quý Địa do chính các hạ đề xướng khiến được thịnh hành, tôi lấy làm an ủi lắm. Quan chỉ uổng phô trương hư danh, chẳng có mảy may đức hạnh thật sự gì, nhưng muốn người khác được ích lợi nên vờ phô trương thanh thế, dẫu tổn hại mình nhưng có ích cho người khác cũng vui lòng. Như nói đến quả mơ miệng thấy chua, nghĩ đến vết đá chân thấy rung, tuy không phải là chuyện thật nhưng người ta khởi tâm ấy cũng không phải là vô ích. Các hạ toàn bắt chước chuyện cũ ở từ giác, thật là khiến cho quan hổ thẹn không còn chỗ nào lánh được. Quan còn mong gửi đi 20 bộ văn sao, mong ông gửi cho những ai hữu duyên, cũng như giữ trong thư viện để người ta xem đọc lâu dài. Lại như nay đề xướng Phật học nên chuyên trọng pháp môn Tịnh Độ và nhân quả báo ứng, dạy người dựa vào điên xả, ai nấy đều phải kiên giết cứu vật, ai nấy khéo dạy con cái. Đất nước hoang loạn do thiếu người hiền, nguyên nhân là trong gia đình không khéo dạy mà ra. Trong sự giáo dục gia đình, sự giáo dục của mẹ lại càng khẩn yếu, vì thế dạy con gái lại càng quan trọng hơn dạy con trai. Con gái hiền ắt có vợ hiền, mẹ hiền. Con người lúc nhỏ có mẹ hiền, lớn lên có vợ hiền, muốn chẳng thành người hiền cũng không được. Đây là gốc chánh nguồn trong để mong cầu thái bình yên ổn vậy. Mong các hạ lúc đề xướng Phật học hãy ra rã nhắc đến điều này, ngõ hầu Phật pháp lẫn thế dân pháp đều được chấn hưng. Lá thư số 81, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên. Xem thư ông thấy nói đến chuyện làm học sinh khó khiến người ta không bật cười. Nay tôi nêu một thí dụ, ví như quan ngự y ở Thái Y Viện, phàm là sách thuốc gốc bệnh bí quyết xem mạch độc nhuần như gương sáng hiện bóng, nhưng đến lúc chẩn bệnh bèn rối beng không biết đường nào mà lần, chẳng biết nên dùng thuốc gì. Lời hỏi của ông chẳng khác với kiến thức của ông thầy thuốc ấy mấy mấy nào. Phật pháp vốn dạy người liễu sinh tử, chẳng phải chỉ là một kiểu nói năng cao siêu huyền diệu. Những kẻ chi kiến hèn kém kia dùng triết học để nghiên cứu Phật pháp, ắt trước hết phải bảo cho họ biết duyên do Phật thuyết pháp là vì muốn đối trị tập khí của con người, rửa lòng gục ý, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, từ bi nhân nhường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, tự lợi lợi tha, cùng chứng chân thường, tu tập dần dần cho đến khi thành Phật đạo. Tất cả kinh giáo đều nhận nêu tỏ những sự lý như trên vừa nói. Nếu chịu mong hiểu rõ, chẳng muốn thực hành, khắc gì kép hát đóng tuồng, còn nói là học sinh được ư? Như ai thiện tư thông minh mẫn tiệp, nghiên cứu các tông tánh tướng chẳng trở ngại gì, nhưng vẫn phải lấy pháp môn Tịnh Độ làm chỗ nương về. Ngõ hầu chẳng đến nỗi có nhân không quả, biến diệu pháp liễu sanh thoát tử thành lời nói chân chúng ngoài miệng, không do đâu được lợi ích thật sự. Ắt phải trọng lòng kính, giữ lòng thành, xem kính tượng như vị Phật sống, chẳng dám chớm chút ý coi thường. Ngõ hầu tùy lòng thành của mình lớn hay nhỏ sẽ được những lợi ích sâu hay cạn. Đối với người động căn, hãy nên chuyên nghiên cứu pháp môn Tịnh Độ. Nếu quả thật tịnh cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận, chẳng thực hành pháp môn tịnh độ, thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình căm phận hèn kém, không bệnh nào kê thuốc A Già Đà nhất vị chỉ chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Ông học đầy một bụng Phật pháp, đối với hai loại học sinh ấy không biết làm sao, cho thấy ông chỉ biết nói đến thuốc chứ tự mình chưa từng thực hành. Nếu ông thực hành, chọn chẳng đến nỗi ôm mối nghi ấy. Xưa kia có kẻ coi các ngài Văn Thù, Phổ Hiền như bạn bè ngang hàng, điều là do không thể phân biệt chân ngụy, đến nỗi bối rối không biết làm sao, rất có thể coi ngụy là chân. Cha ông không thể ăn chay là do không chú tâm suy xét, quay trở lại quán thân. Nếu như thấy chính mình là con vật bị giết để ăn, sẽ chọn chẳng mong người ta giết mình ăn thịt. Nay có ngũ cốc để dưỡng mạng, vẫn còn muốn thỏa lòng tham, sanh tử chẳng xong, đến lúc bị người ta giết, thật đáng thương xót, nhưng không thể cứu giúp, buồn thay. Niệm như đã xuống tóc, thọ giới đương nhiên là chánh lý, cần gì phải chờ đợi. Chỉ cần xét kỹ tâm mình và suy xét cảm tưởng trong lúc đối cảnh hàng ngày, nếu có thể tu dưỡng trong sạch, bèn thành tựu tăng tướng. Dù có gần gũi khí tượng ấy, nhưng nếu khó chọn cái tâm sắc son, trăm lần vấp ngã chẳng lùi, thì lấy chồng vẫn tốt hơn. Niệm quan cũng vậy. Trong một số báo nào đó, ông cho đăng tải những lời nghị luận của hai người Niệm Như, Niệm Quan. Quan tôi chọn chẳng cho đó là đúng. Dẫu quả thật đó là lời của bé gái 9 tuổi nói, thì không cho đăng báo có mất gì đâu. Nếu là viết thất ra như thế, lại thành dối đời lừa người, trở thành trá ngụy. Nếu do chính những người đó viết, thì chắc là tự kiêu tự thị, trở thành ngã mạn. Đấy điều là vì ông gặp chứng bệnh không biết cách bốc thuốc vậy. Ông đã không coi quan là vô chi, thì quan cũng chẳng ngại lấy vô chi làm hữu chi. Thưa cùng ông chọn chẳng biết pháp tắc dạy người tiểu căn nên mới làm như vậy. Nếu ông biết sẽ chọn chẳng đăng báo. Hiền ấm thiện tư cực thông minh, ông ta vốn háo thắng háo danh, pháp sư đế nhàn chẳng thể cắt thuốc để đè nén cái bệnh phô trương kiêu căng của ông ta, rồi sau ông ta đoán mạng chết đi. Đối với Niệm Quan, ông cũng giống như thế. Cư sĩ vô đắc có cha già 60 tuổi, có nên xuất gia chăng? Nếu không xuất gia, không cách nào nghe pháp tu hành, vẫn có cách bổ cứu. Nay những rào ngăn đã rỡ bỏ, người tại gia nghiên cứu tu tập nhiều như rừng, mà lợi ích sanh về Tây Phương cũng thường có chuyện như thế. Cần gì phải bỏ cha xuất gia? Quan tuyệt đối chẳng tán thành chuyện này. Dựa theo sự thật mà nói, trong việc tu hành hiện thời, tu tại gia vẫn tốt hơn. Vì sao? Do hết thảy vô ngại. Người xuất gia có nhiều chướng ngại hơn người tại gia. Vì thế, những ai không thực sự phát đạo tâm đều trở thành phường hạ lưu, không ích lợi gì cho pháp, nhục lây đến Phật. Lá thư số 82, thư trả lời cư sĩ Uông Vũ Mộc. Đính kèm thư của ông Uông: Vũ Mộc niệm Phật 10 năm, biết đại lược chỉ thú, chọn nghĩ phương pháp niệm Phật dạy bởi các đại sư Linh Phong, Mộng Đông và bộ Văn Sao của thầy tôi, đại để điều vì Ngũ Phu Ngũ Phụ nói chung mà lập thuyết. Nếu bọn chúng tôi là những người thông hiểu văn tự, tâm tư phức tạp, mà vẫn dùng phương pháp niệm Phật của hàng ngũ phu ngũ phụ ấy, chắc chắn chẳng thể vãng sanh tịnh độ. Ý kẻ hèn này cho rằng người niệm Phật cầu được vãng sanh, trước hết phải biết người niệm Phật là ai, có thấy được vị chủ nhân ông thì niệm Phật mới có lợi ích, vãng sanh mới nắm chắc được. Chẳng riêng gì niệm Phật phải như thế, ngay cả niệm kinh trì chú cũng không thể không như vậy. Người ta bây giờ cứ động đến bèn nói thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật liền được vãng sanh, không biết rằng nếu không biết người niệm Phật là ai, làm sao thật thà niệm Phật cho được, làm sao chết lòng niệm Phật cho được. Dù có ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, đối với sinh tử nào có liên can chi. Có người đem chuyện cổ nhân đa phần chuyên chú trì danh, chẳng tham cứu người niệm Phật là ai để cực vấn. Vũ Mộc nói đấy là chuyện của cổ đức, sau khi đã tham cứu xong, kẻ sơ tâm chẳng thể bắt chước được. Vũ Mộc thấy người niệm Phật ngày nay 10 người hết 9 chẳng hiểu ý chỉ này, thật đáng thương xót. Thường luôn luôn rất miệng khuyên người, nhưng trong hàng cư sĩ có người cho tôi là kẻ tà kiến. Chân nghĩa của Phật Pháp chìm tối đến như thế, không ngăn buồn đau than thở. Nay riêng tỏ bày nỗi ưu hoài, kính cầu ứng chứng, cũng như khai thị cho rõ thêm, thì chúng sanh may mắn lắm, nào phải riêng mình Vũ Mộc may mắn mà thôi. Trả lời thư, xem kỹ thư ông gửi đến, khổng ngắn khâm phục. Các hạ muốn cho hết thảy mọi người tự thấy được bổn lai, thẳng lên thượng phẩm. Quán Kinh nói đọc tụng Đại Thừa hiểu đệ nhất nghĩa, phát bồ đề tâm, khuyển tấn hành giả, có phải là nói đến các hạ đây chăng? Tuy nhiên thuyết pháp phải xét căn cơ, nếu chẳng xét căn cơ trao lầm pháp dược thì chẳng khác gì gã thầy thuốc dốt dùng thuốc giết người. Phải biết hai tông thiền tịnh quy về gốc là một, nhưng cách tu khác nhau. Thiền lấy thấy thấu triệt bản lai diện mục làm tông, tịnh lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh làm tông. Nếu cuộc đời đều là thượng căn thì những gì các hạ nói quả thật hữu ích, nhưng thượng căn rất ít, trung căn hạ căn thật nhiều. Chẳng dạy họ lấy tín nguyện cầu sanh, mà lại dạy họ tham cứu người niệm Phật là ai, tham thấu tỏ được thì may mắn vô cùng, nhưng vẫn phải chú trọng phát nguyện thiết tha cầu được vãng sanh. Nếu tham không thấu, trong tâm giữ hòa ý niệm không biết người niệm Phật là ai thì chẳng thể vãng sanh, sẽ trọng chẳng có chuyện cảm ứng đạo giao cùng Phật, đích thân được Phật tiếp dẫn. Nhưng hiện thời người tham cố thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ được mấy kẻ? Phạm ai hiểu người niệm Phật là ai, chính là người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh vậy. Đừng nói ai khác, ngay đến các hạ cũng chưa hề đạt đến địa vị ấy. Vì sao biết các hạ chưa đạt? Vì nếu đạt quyết chẳng dám nói những câu các vị Linh Phong Mộng Đông vì kẻ ngu phu ngu phụ mà lập thuyết. Không biết người niệm Phật là ai, dù có thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật cũng chẳng được gọi là thật thà chết lòng. Dù ngày đêm niệm 10 vạn tiếng đối với sinh tử chẳng liên can gì. Cũng như bảo cổ nhân chuyên chú trì danh, vì đã tham cứu xong, sơ tâm chẳng thể bắt chước theo. Do vậy tôi nói rằng tâm các hạ quả thật muốn tự lợi lợi người, nhưng lời các hạ quả thật là mình lầm làm người khác lầm. Xin hãy nín lặng chớ nói. Nếu không, một đại pháp môn phổ độ chúng sanh của Như Lai bị các hạ đóng chặt lấp kín, không cách gì khai thông được. Tội ấy bằng với tội bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, há chẳng thận trọng ư? Các hạ thấy biết như vậy là vì chẳng biết khế lý, khế cơ, lầm chấp pháp lợi lạc bậc thượng căn, nên khuyên khắp mọi người đều tu tập. Thành ra thiên chấp thấy lầm, đem pháp chẳng hợp căn cơ lầm lạc khuyên người khác tu, cho đó là chân nghĩa của Phật pháp. Quan tuy tầm thường hèn kém, nào dám tán thành chấp nhận cái tội bán Phật, bán pháp, bán tăng của các hạ ư? Nếu các hạ cho là không đúng, xin hãy quăng thư này vào ngọn lửa, ai theo đường nấy mà thôi. Quan há có thể cưỡng các hạ bỏ cái học của chính ông để theo cái học của mình được sao? Chẳng qua các hạ hỏi đến, chẳng thể không thẳng thắn dâng lòng ngu thành, mong các hạ thấu hiểu cho thì may mắn lắm. Lá thư số 83, thư trả lời sư Thịnh Cơ. Hôm qua nhận được thư thầy khổng ngăn cảm thán, thầy học Phật hả có nên dùng chi kiến của chính mình để suy lường cảnh giới Phật ư? Suy không thấu bèn nảy sanh nghi hoặc ư? Phạm chứng chân như thì tạm tới điều đoạn, mười giới chìm hết. Chú thích: tam tế còn gọi là tam thế, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười giới chính là thập pháp giới, gồm lục phàm pháp giới, tức là trời, người, A-tu-la, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, và tử thánh pháp giới, tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Do có nhân duyên nên cũng có thể trong một niệm hiện vô lượng kiếp, biến vô lượng kiếp thành một niệm. Niệm và kiếp viên dung, nhưng hai thứ chẳng lẫn lộn. Thầy nói 16 tiểu kiếp giống như một bữa ăn, 50 tiểu kiếp chỉ như nửa ngày, không thể có sự lý ấy. Như vậy những chuyện kinh nói lớn nhỏ vào trong nhau, niệm và kiếp hiện lẫn nhau, đều là nói dối ư? Như Lai lúc mới thành chánh giác hiện tướng báo thân viên mãn, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ nói trong kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa trong hội chẳng thấy chẳng nghe, chỉ thấy Đức Phật mang hình tướng một vị lão tỳ kheo. Pháp họ được nghe chính là sanh diệt tứ đế. Vì thế kinh Duy Ma nói, Phật dùng một tiếng diện thuyết pháp, chúng sanh tùy mỗi loại đều được hiểu. Ông nói không có sự lý ấy hay sao? Phải biết thời không phải là pháp nhất định, tùy mỗi người thấy khác nhau. Hãy gác cảnh giới của Phật Bồ Tát lại, chỉ lấy cảnh giới của phàm phu tiểu trí để bàn. Con của Châu Linh Vương là Tử Tấn học đạo tiên, qua 7 ngày xuất hiện tại Hậu Sơn, đã qua đời Tấn. Vì thế có thơ rằng: Vương tử học đạo tiên, đang thành lên trời thẳm, trong động vừa 7 ngày, ngoài đời gần ngàn năm. Từ Châu Đinh Vương đến đời Tấn gần 1000 năm. Lại như Lã Thuần Dương gặp Trung Ly Quyền nơi quán trọ Hàm Đan, họ Trung khuyên học đạo tiên, ông Lự muốn được phú quý rồi mới học. Ông Trung đưa cho một cây gối bổng nằm ngủ. Họ Lữ mộng thấy làm quan, chức từ nhỏ đến lớn, làm đến tể tướng, 50 năm phú quý vinh hoa hiếm có trong đời, con cháu đầy nhà, vui sướng không tai ương. Về sau chỉ do một chuyện không hợp ý bề trên bèn bị giáng. Tỉnh dậy thấy lúc mới ngủ, chủ quán trọ nấu nồi cháo kê vàng, ra vào làm tể tướng. Trong giấc mộng bao nhiêu là chuyện suốt cả 50 năm, đến lúc tỉnh nồi cháo kê vàng vẫn chưa chín. Đấy chẳng qua là những cảnh do tiên hiện, trong một niệm còn hiện được những sự nghiệp cảnh giới trong 50 năm. Huống chi là cảnh giới của Phật là trời của các vị trời, là thánh của các vị thánh, cảnh giới của các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân ư? Vì thế thiện tài vào đầu gác của Di Lặc Bồ Tát, vào trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, đều trong mười phương thế giới hành lục độ văn hành, trải Phật sát vi trần kiếp số. Ông xem đoạn kinh văn ấy có suy lượng được hay không? Phải biết tam thế không có thật thể, phận phàm phu chỉ thấy được những cảnh phàm phu có thể thấy, chẳng nên vinh vào cảnh được thấy bởi phàm phu rồi cho là Phật Bồ Tát cũng giống như thế, chọn chẳng khác gì. Nay tôi dùng thí dụ để luận rõ. Như tấm gương chiếu mấy mươi tầng nước non lậu gắt, thật không có xa gần, nhưng lại thấy xa gần rành rành. Sắc pháp thế gian còn được như thế, huống gì tâm pháp đã chứng duy tâm tự tánh. Bởi thế nói, trong một đầu lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân. Mười đời xưa nay đầu cuối chẳng lìa cái niệm hiện tại, vô biên cõi nước ta người chẳng cách đầu một sợi lông. Thầy đã phát tâm bế quan, hãy nên khẩn thiết chí thành lễ bái trì tụng cầu tam bảo gia bị, khiến cho nghiệp tiêu chí rằng chứng tận phước cao. Phạm những gì thuộc cảnh giới chẳng thể nghi bằng, chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ suy luận rằng nếu có thể khẩn thiết đến cùng cực sẽ tự có thể hiểu rõ, cũng không cần phải hỏi ai khác. Nếu chẳng chút sức khẩn thiết chí thành lễ bái trì tụng, suốt ngày lầm lạc suy lượng những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lượng được, sẽ đi vào vết xe đổ của huyễn nhân pháp sư, muốn chẳng vướng lấy tội báo bán Phật, bán pháp, bán tăng hả có được chăng? Mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Lá thư số 84, thư trả lời cư sĩ Phương Viễn Phàm. Người thế gian bệnh tật phần nhiều đều do chính họ tự tạo. Ngay cả căn bệnh của Lịnh Nghiêm là do chẳng biết cẩn thận bụng miệng, hàm ăn trái cây và những thứ lạnh mát mà ra. Đến khi bất bệnh lại chẳng khéo dưỡng sức để khôi phục, cứ một mực thay đổi nhiều thầy thuốc. Mỗi khi thầy thuốc gặp được người bệnh giàu có, liền hoan hỷ quá đỗi, bèn dùng đủ mọi phương pháp bày vẽ, rồi mới làm cho bệnh bớt đi, ngó hầu thâu được nhiều tiền. Nhưng người giỏi thuốc cũng chỉ chữa được bệnh, chẳng thể chữa được nghiệp. Ngay như tử chồng mất bệnh rớt ruột, bác sĩ bảo không giải phẫu không được, bà thiếm tư của ông chẳng cam lòng, bèn không chữa. Cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang, năm ngày bèn khỏi. Căn bệnh ấy có thể nói là ngặt nghèo nhất, nguy hiểm nhất, nhưng không chỉ năm ngày bèn khỏi. Tử Tường bị điên là do túc nghiệp, do bà thiếm tư của ông chí thành lễ tụng, nửa năm bèn khỏi. Cha ông đã quy y Phật pháp, hãy nên y theo lời Phật, chớ tin tưởng bác sĩ Tây y, phải đến chữa tại y viện của họ. Nếu như hết thảy bệnh đều do y học chữa lành, không chữa sẽ không lành, thì hoàng đế và những kẻ đại phú quý xưa nay đều vĩnh viễn không đổ bệnh, cũng vĩnh viễn không chết mất. Nhưng kẻ nghèo khó lại ít bệnh, thường sống lâu. Kẻ phú quý lắm bệnh lại hay đoản thọ. Nguyên nhân vì đâu? Do một là tự gây ra bệnh, hai là do thầy thuốc gây nên bệnh. Có hai công năng tạo bệnh như thế, mà muốn thoát khỏi bệnh khổ hả có được ư? Mong ông hãy bảo cùng cha, không cần phải lên Thượng Hải cầu Tây y, cứ ở nhà cầu A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Y Vương, sẽ tự có thể không dùng thuốc mà bệnh lành. Cầu Tây y thì lành hay không chỉ có một nửa, cầu Đại Y Vương thì hoặc là thân lành bệnh, hoặc là thân chưa lành nhưng thần thức chắc chắn thấy tốt hơn. Nếu muốn được khỏe ngay, hoàn toàn phải bỏ những giới đã giữ trước kia, thật giống như khoét thịt thành vết thương, bị tổn hại vô ích. Khi Tây y chưa truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc có bệnh đều chẳng thể trị lành ư? Vì thế phải buông vọng tưởng xuống, Đề khởi chánh niệm sẽ cảm ứng đạo giao, có thể từ khỏi hoàn toàn. Như nói, trời lạnh thân yếu phải mặc áo tơ lụa, nếu không chẳng thể sống được. Nếu mượn cớ lạnh yếu để tự mong cầu loại vải nhẹ nhàng hoa mỹ thì là kẻ không biết hổ thẹn, bởi phải giết mang tâm quả thật không ít. Còn như chuyện uống a dao càng không nên hỏi, có khác gì ăn thịt đâu. Uống a dao có khỏi lạnh được chăng? Nếu hằng ngày lễ bái, thân thể tự nhiên sẽ mạnh mẽ, cần gì phải dùng a dao? Những người nghèo khó kia, họ cũng sống qua được mùa đông, có ai cần dùng váy lụa a dao đâu. Một lời tóm gọn hết, không biết hổ thẹn và chẳng biết mình là hạng người gì mà thôi. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Chú thích: a dao, tên một loại thuốc đặc sản của huyện A, tỉnh Sơn Đông. Thuốc chế bằng cách dùng nước giếng A tỉnh nấu da con lừa đen thành keo nên gọi là a dao. Lá thư số 85, thư trả lời cư sĩ Huệ Lãng. Nhận được thư, Khổ Ngăn cảm khái thẹn thùng. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, sao có thể cùng các vị luận bàn ngoại điển. Nhưng đã nhờ cậy đến, chỉ đành nói đại lược duyên do. Muốn biết nghĩa lý ấy và chủ trương của liệt tử thì trước hết phải biết mạng là vật gì, lực là vật gì, cũng như nơi ý ông ta hiểu hai chữ ấy nghĩa là gì, rồi mới bàn đến chủ trương thì mới là ngôn luận hữu ích cho thế đạo nhân tâm. Nếu điều gì cũng không biết thì cái thuyết lực mạng ấy cả nho lẫn Phật đều không chấp thuận. Mạng là gì? Chính là quả báo của những gì đã làm trong đời trước, lại là những gì có được do thuận theo đạo nghĩa mà hành thì mới gọi là mạng. Cái gì có được do chẳng theo đạo nghĩa mà hành đều chẳng được gọi là mạng, bởi sau khi đạt được, cái khổ đời sau sẽ chẳng nỡ thấy nghe được nổi. Như trộm cướp tiền tài của người ta, dường như tạm thời giàu có, một mai quan phủ biết được, ắt phải đầu một nơi thân một nẻo, sao có thể lấy cái vui tạm thời gọi là mạng cho được. Lực là gì? Là những gì đã làm trong đời này. Nhưng cái làm ấy có hai thứ: một đằng là chuyên dùng tài trí mưu mô dối trá, một đằng là chuyên dùng khắc kỷ giữ lễ để tu trì. Liệt tử nói đến mạng lẫn lộn chẳng phân biệt, nói đến lực đa phần chú trọng đến mánh khóe lừa dối. Vì thế khi bị bắt bẻ, dẫu dốc sức nhưng sao vẫn bị mạng đè nén, không thể trả lời được. Liệt tử xem chuyện Khổng Tử bị khốn đốn ở Đức Tần, Đức Sái, xem chuyện Điền Hằng chém nước Tề là mạng. Như vậy còn có thể bảo là biết mạng được chăng? Khổng Tử chẳng gặp Phú Hiền, chẳng thể làm cho thiên hạ bình trị yên vui, là do nghiệp lực của dân chúng trong thiên hạ cảm vời, nào có liên can gì đến Khổng Tử. Nhan Uyên chích yểu nghĩa cũng giống như thế. Điền Hằng có được nước Tề là do xoán đoạt mà được, sao có thể gọi là mặn. Này tuy là vua Tề, nhưng một hơi thở ra không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục. Gọi đó là mặn thì chính là dạy người đừng tu đạo nghĩa, mà hãy mặc sức cướp đoạt vậy. Vì thế tôi nói, liệt tử không biết mạng, chẳng thấy mệnh tử luôn về mạng hay sao? Cái mạng ắt phải do cùng lý tận tánh mà đạt được mới gọi là chân mạng. Nếu chẳng y theo đạo nghĩa mà được, hoặc chẳng y theo đạo nghĩa mà mất, đều chẳng thể gọi là mạng. Liệt tử luận về lực đa phần thuộc về tài trí mánh khóe biến trá, thánh hiền không thèm nói đến. Hiền thánh đều nói chuyện khắc kỷ giữ lễ để tu trì, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, nhưng cuồng khắc chế được niệm sẽ thành thánh. Nhà tích thiện ắt điều mừng vui có thừa. Nhà chất chứa bất thiện, ắt tai ương có thừa. Làm lành, trăm điều lành giáng xuống. Làm điều chẳng lành, trăm họ ương giáng xuống. Cưa cây dội theo giấy mực, ắt thẳng. Vua nghe theo lời căn gián nên thành thắng. Thuận theo đạo dẫn đến điều tốt lành, trái nghịch lại là xấu, chỉ là do ảnh hưởng vậy. Đến năm 50 tuổi biết 49 năm trước là sai, muốn giảm bất lỗi nhưng chưa thể. Cho ta sống thêm vài năm, năm 50 tuổi học dịch, hồng tránh lỗi lầm lớn. Ai cũng đều có thể là Nghiêu Thuấn, kiên già cẩn thận ngay cả khi không bị nhìn thấy, kinh sợ ngay cả khi không bị nghe thấy. Đấy đều là lực, đấy chính là những gì đạo Nho nói. Còn như Phật giáo thì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Vậy sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, phải mong sao đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Dùng giới để giữ thân, chẳng làm điều phi lễ. Dùng định để nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm. Dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bản tánh. Điều dùng cái lực khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo cái lực ấy còn thành được Phật đạo, huống gì những thứ thấp hơn ư? Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu người vợ hiền lành, trí huệ, chinh tịnh. Nếu không như thế, làm sao hướng về Bồ Tát cầu cho được? Cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là Phật quả rốt ráo, điều do ý giáo tu trì mà được. Lực ấy lớn lắm, nào có hạn lượng. Viên Liễu Phàm gặp Khổng Tiên Sinh, đoán những chuyện trước việc sau, nhất nhất ứng nghiệm, bèn cho rằng mạng có nhất định. Về sau gặp Vân Cốc Thiền Sư khai thị, bèn ra sức tu trì cẩn thận. Những điều ông Khổng đã đoán không ứng nghiệm mấy mấy nào. Liễu Phàm là người hiền, dù ông ta có làm sằng làm bậy, lời đoán của ông Khổng cũng chẳng linh. Do vậy biết rằng hiền thánh răng đời chỉ chú trọng tu trì, Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì vậy Phật nói pháp môn quyền thật đại tiểu không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, chứng triệt để Phật tánh vốn sẵn có. Vì trong đời có kẻ cực ngu cực đồn, tu trì lâu ngày liền trở thành đại trí huệ đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy về mạng chính là ngăn trở cái trí mong thành thánh thành hiền của người khác, khen ngợi cái tâm xoán đoạt gian ác, khiến kẻ thấp hèn bị họa hại vô cùng. Người bậc thường cũng nhục chí phấn đấu gắng công cùng thời thế, đến nỗi suốt đời chẳng được dự vào hàng thánh hiền, trở thành một kẻ tầm thường soàn xỉnh. Thiên văn sách ấy tất thiên lực mạng trong sách liệt tử hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu. Quan lúc nhỏ không nỗ lực, tuổi già chẳng biết gì, ngẫu nhiên có ai hỏi đến cứ mặc tình đáp theo ý mình, đúng hay sai mặc người chỉ dạy. Hơn nữa quan tuổi gần 70, tinh thần suy lụng, lại thêm bận việc quá nhiều, thật chẳng thể gắng gượng được. Xin đừng đem những chuyện như thế này lại hỏi. Nếu còn hơi nữa sẽ gửi lại nguyên thư, viết chẳng hồi đáp, kẻo khỏi vô ích cho người, tổn hại cho mình. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm. Lá thư số 86, thư trả lời bạn Khí Chinh. Đạo Tế Thiền Sư là bậc thánh nhân đại thần thông, muốn cho hết thảy mọi người sanh tâm chánh tín, nên thường hiện những chuyện chẳng thể nghĩ bàn, như uống rượu ăn thịt để che giấu cái đức của bậc thánh nhân. Ngõ hầu kẻ ngu thấy ngài là người điên cuồng chẳng theo khuôn phép, do đó chẳng thể tin tưởng. Nếu không ngài sẽ chẳng thể ở trong thế gian này. Phàm Phật Bồ Tát hiện thân nếu thị hiện giống như phàm phu thì chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người khác, chọn chẳng hiển lộ thần thông. Còn nếu hiển lộ thần thông sẽ chẳng thể ở trong thế gian này. Chỉ khi nào thị hiện điên khùng mới có thể hiển lộ thần thông không trở ngại gì, chứ không phải là người tu hành đều nên uống rượu ăn thịt vậy. Người lành trong thế gian còn chẳng nên uống rượu ăn thịt, huống gì đệ tử Phật. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh nhưng chính mình chẳng ý giáo phụng hành thì chẳng những chẳng thể làm cho người khác sinh lòng tin, trái lại còn khiến họ hỏi thức tính tâm. Vì thế chẳng thể học đòi uống rượu ăn thịt. Ngài ăn thứ chết vào mửa ra thứ sống, ông ăn thứ chết vào còn chẳng thể mửa ra miếng thịt nguyên dạng, làm sao học đòi ngài ăn thịt cho được. Ngài uống rượu vào bèn có thể biến thành vàng để thiếp tượng Phật, có thể khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống rượu vào khiến cho nước giếng còn chẳng trồi lên nổi, sao học đòi ngài cho được. Chuyện tế công có mấy thứ, chỉ có chuyện túy bồ đề là hay nhất. Gần đây chuyện ấy được lưu truyền đến 8 loại, đa phần do người đời sau thêm thắt. Túy bồ đề cả văn lẫn nghĩa đều hay, thuật những chuyện đều là sự thật khi ấy. Người đời chẳng biết nguyên do, nếu không học đòi sằng bậy thì lại lầm lạc hủy báng. Học sằng sẽ quyết định đọa A Tỳ địa ngục. Hủy báng bậy bạ chính là đem chi kiến phàm phu do lường bậc thánh nhân thần thông, cũng là tội lỗi. So với những kẻ học đòi còn nhẹ hơn nhiều lắm. Thấy chỗ chẳng thể nghĩ bằng nên sanh kính tính, thấy chỗ uống rượu ăn thịt chọn chẳng học đòi sẽ được ích lợi, chẳng bị tổn hại. Mong hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Chú thích: Đạo Tế sinh năm 1150, mất năm 1209, người huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, đời Tống, thuộc phái Dương Kỳ Tổng Lâm Tế, sư họ Lý, tên Tâm Viễn, tự là Hộ Ẩn. Năm 18 tuổi xuống tóc tại chùa Linh Ẩn, thị hiện cuồng điên, ăn thịt chó, uống rượu nên người đời gọi là Tế Điên. Trước sau sư tâm học với các vị Pháp Không Nhất Bổn chùa Quốc Thanh, Đạo Thanh ở chùa Kỳ Viên, Đạo Tịnh ở chùa Quán Âm, sau trở thành môn hạ của ngài Hạt Đường Huệ Viện ở núi Hổ Khâu. Nói pháp vị này, sư lại ở nhờ chùa Tịnh Từ. Khi chùa bị cháy, sư bèn đi quyên mộ xây dựng lại. Sư thường hiện nhiều chuyện thần dị, chẳng hạn như cư dân ở tầng hồ ăn ốc, chặt bỏ phần đuôi vỏ ốc, sư thường nhặt lấy bỏ xuống hồ, ốc sống lại không có đuôi. Năm Gia Đình thứ hai 1209, sư đón tọa nhập diệt, thọ 60 tuổi. Lá thư số 87, thư trả lời cư sĩ Viên Văn Thuần. Nhận được thư của đại viên cho biết cư sĩ và phu nhân cùng lệnh lang đều muốn quy y với quan, nhưng quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo hủ bại không ra gì. Đại viên chẳng xét tường tận nên lầm lạc quy y. Sao cư sĩ lại noi theo cái sai lầm ấy, chẳng coi đó là nhơ bẩn vậy? Tuy nhiên tượng Phật bằng đất nặng gỗ chạm kính trọng cũng có thể sanh phước. Ông đã phát tâm bèn đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc, một mai ngộ ra đó chẳng phải là Phật thật, cũng chẳng ngại gì chuyện sang kính trọng vị Phật thật, cố nhiên chưa hề không thể được. Nay đặt cho ông pháp danh là Chí Thuần, lệnh phu nhân là Chí Bổn. Bởi chúng sanh vốn sẵn có Phật trí, do phiền não xen tạp như vàng trong quặng chẳng thể thực sự thọ dụng, nên cái trí sẵn có ấy biến thành vọng chi. Tuy vọng chi ấy từ bổn trí mà khởi, nhưng thể và dụng của bổn trí hoàn toàn bị mất. Nếu xoay ngược lại niệm Phật để nhiếp tâm thì trí sẽ dần dần quy về thuần, đạt được bổn. Đấy là đại ý đặt tên cho vợ chồng ông vậy, chẳng biết có hợp ý ông hay không. Thêm nữa, Chí Bổn đã có thể một tháng ăn chay 10 ngày, một năm ăn chay 3 tháng, sao không chừng chay? Ăn thịt loài vật để nuôi thân ta, con người ta vốn đã quen nên yên lòng. Hãy thử nghĩ lại, ắt sẽ run sợ chẳng yên, huống gì thật sự giết chúng để ăn hay sao? Mạnh Tử nói, nếu biết điều gì là phi nghĩa, nó sẽ mau kết thúc. Chồng bà con đều trường chay, sao bà nỡ chẳng ăn chay trường? Chánh nhân tịnh nghiệp lấy từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp làm điều đầu tiên. Người ăn thịt dẫu chẳng tự giết cũng khó tránh khỏi sát nghiệp, bởi không giết sẽ không có thịt, dùng tiền ép người giết thay cho mình. Phù cầu nên gọi là phước cầu, cái họa trên hoàn cầu là do không biết xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, nên tâm mình mặc tình giả mang gây nên thảm sự. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tàn hại lẫn nhau. Ông đã quy y Phật pháp, chính mình hãy nên thực hành sự này. Do mình tự hành sẽ dần dần thấu đến người khác, khiến cho hết thảy trong là quyến thuộc, ngoài là xóm giềng làng nước, và hết thảy những ai quen biết cùng biết đến lý này, cùng điều chẳng làm các điều ác, cùng vâng làm các điều thiện, kiên giết bảo vệ sinh vật, ăn chay niệm Phật, thì sát nghiệp tiêu, phong tục thuần hậu, thần và người hòa thuận, thiên hạ thái bình. Hai câu đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, chính là giới kinh nói dặn được của tam thế chư Phật, chớ nên coi thường. Phải xét kỹ từ nơi khởi tâm động niệm. Nếu có thể thực hiện điều này đến cùng cực, sẽ còn có thể thành Phật đạo, huống là những vô vị phước huệ khác. Trong kinh Đại Thừa, Phật đã nói đến nhiều lần, chứ không phải câu này trích từ bài Ẩm Trúc Văn, mà chính là Văn Xương Đế Quân trích dẫn kinh Phật vậy. Còn những thuyết tu trì tịnh nghiệp khác trong văn sao đã nói đủ, không cần phải viết cặn kẽ. Đường đời hiện thời chính là tình thế hoạn nạn, nếu chẳng lấy A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát để làm chỗ nương tựa mà thường niệm, khi họa hoạn xảy tới hoặc gặp chuyện bất chắc và những chuyện thình lình xảy tới, kêu xuống ít gì. Nếu chỉ niệm sẵn, ắt sẽ được ngầm chuyển dời. Huống khi sinh tử xảy đến, ai cũng phải có ngày này. Vì thế phải nên thường nghĩ đến khi lâm chung, thì sẽ chẳng phí sức theo đuổi hết thảy những vọng tưởng trái phần và những pháp môn, chẳng giúp ích gì cho việc liễu sinh tử. Bỏ phế không tu pháp quyết định có thể nương cậy để liễu sinh tử này. Nguyện vợ chồng cha con ông không cho lời quan là hú bại thì may mắn lắm. Chúng sanh đời mạt căn cứ hèn kém, chẳng đương theo pháp môn tịnh độ, quyết định chẳng nhờ đâu liệu thoát được. Những phường hãm cao chuộng xa, đa phần vượt quá phần mình, tự kiêu, biết được sự uyên thâm của lý tánh thiền giáo, bèn chẳng chú trọng tịnh độ. Do vậy bỏ Phật lực cậy vào tự lực, hóa ra đến lúc kết cục đều trở thành gieo cái nhân xa, chồng chẳng được lợi ích thật sự. Chí Bổn đã kết nghĩa vợ chồng cùng ông, nếu ông thực hành lâu ngày chạy thắng, bà ta trông thấy sẽ được cảm hóa, không còn phải lo lắng nữa. Đàm Bích Vân ham gấp thành tựu, không phải mình ông ta mắc căn bệnh này, hết thảy người học Phật đa phần phạm phải căn bệnh ấy. Đã có căn bệnh ấy, nếu không chiêu cảm ma cảnh, cũng sẽ chưa đắc nói là đã đắc. Phải biết tâm vốn là Phật, do chưa trừ phiền não nên phải oan uổng làm chúng sanh. Hễ tiêu diệt được phiền não, Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện, giống như mài kính vậy. Chỉ mong trừ sạch chất bẩn, đừng lo không có ánh sáng. Giống như chữa bệnh mắt chưa được màng mồng, mắt tự sáng lại. Khi chưa trừ sạch câu uế, chưa khử được màng mộng, muốn cho quang minh sáng tỏ hả có được ư? Nếu quang minh có phát thì chỉ là yếu ma hiển hiện, biết chẳng phải là quang minh thật sự của kính hay mắt vậy. Phàm với những ai mới phát tâm đều nên đem ý này báo rõ. Lá thư số 88, thư trả lời cư sĩ Viên Phước Cầu. Ông nói do học Phật tốt yếu chực nảy sanh chánh tính, thì một là do thiện căn đời trước, hai là do nghiêm từ ung đúc nên được như vậy. Chú thích: nghiêm từ, tiếng gọi tỏ vẻ kính trọng cha mẹ người khác. Ấn Quang là một ông tăng tầm thường, đối với pháp đạo chẳng hiểu biết gì, chỉ tin tưởng chắc chắn nơi tịnh độ, mong đới nghiệp vạn sanh. Với những ai có chí nguyện tương đồng, bèn tùy tiện lấy việc đối đáp làm sự nghiệp của chính mình. Về ý tự hồ có thể dùng được, nhưng văn bút nông cạn kém cỏi, thật đáng bị bậc cao minh chê cười, khủng ngăn hổ thẹn bàng hoàng. Sao dám nhận tiếng khen, văn từ lẫn nghĩa lý đều viên diệu cho được, chẳng sợ vì thế phải vướng lấy tội khiên, đem phàm làm thánh hay sao? Như nói đến niệm Phật Tam Muội, nói có vẻ dễ, đạt được thật khó. Chỉ nên thường nhiếp tâm, khẩn thiết niệm, lâu ngày sẽ tự đạt được. Dù chẳng thể đạt được, vẫn do công đức tin tưởng, chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm, tịnh niệm, ác sẽ ngầm được Đức Phật tiếp dẫn đối nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm nếu ước về lý, theo như Đại sư Ngụ Ích đã phán định, thì còn chưa phải là thân phận của người tu hành hiện thời, huống gì là lý nhất tâm ư? Vì đoạn kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm, phá vô minh chứng pháp tánh mới gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm tu hành Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì với hai thứ nhất tâm này cố nhiên đều chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu thật sự là hạng phàm phu đầy dẫy phiền não, thì sự nhất tâm còn chưa mấy ai đạt được, huống gì lý nhất tâm. Xin hãy xem kỹ bức thư trao đổi thật dài giữa Ấn Quang và vị cư sĩ ít ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết. Còn như sau khi ngộ vô sanh, hộ trì, gìn giữ, tiêu dung, tập khí còn thừa sót, lúc ấy sẽ tự hiểu rõ, cần gì phải hỏi trước. Nhưng người uống nước lạnh nóng tự biết, nếu không, dù người uống có mô tả đến 10 phần đích xác, người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết mùi vị ra sao. Vì cư sĩ xem chuyện ngộ vô sanh nhẫn là dễ dàng, lại sợ mình ngộ rồi chẳng biết gìn giữ hộ trì, đến nỗi các tập khí khác lại khởi lên, được rồi lại bị mất đi, nên mới hỏi như thế. Chân vô sanh nhẫn, kẻ tiểu căn thật không thể đạt được, vì phải phá vô minh chứng pháp tánh. Thấp nhất là bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc bậc sơ địa trong biệt giáo mới hồng làm được, nói dễ dàng sao? Xin hãy hành theo những gì đã nói trong Ấn Quang Văn Sao, đợi đến khi nào biết được gốc ngọn của pháp môn tịnh độ, cũng như tính nguyện hành, chẳng bị các dị thuyết của hết thảy tri thức lung lạc. Khi ấy nếu còn thừa sức, sẽ chẳng ngại gì nghiên cứu kèm thêm các kinh luận đại thừa, để mở mang tri thức hồng làm căn cứ hoằng dương tịnh độ. Như thế dẫu là phàm phu vẫn có thể tùy cơ lợi sanh hành Bồ Tát đạo. Đừng lầm mong cao xa, sợ rằng chẳng rõ sự lẫn lý, khó khỏi bị ma dừa. Lá thư dài trả lời vị cư sĩ ít ở Vĩnh Gia chuyên trị căn bệnh ấy. Bệnh ông và bệnh ông ấy tùy tên gọi khác nhau, nhưng tính chất là một. Cố Nhân Quang chẳng muốn nói nhiều, mong ông sẽ lĩnh hội nơi lá thư đó. Phải biết người đã ngộ rồi và người chưa ngộ tu trì vẫn giống nhau, nhưng tâm niệm lại khác. Người chưa ngộ vô danh thì cảnh chưa xảy đến bèn săn đón, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, cảnh qua rồi bèn nghĩ nhớ, người ngộ vô sanh thì cảnh tuy sanh diệt nhưng tâm không sanh diệt, giống như gương sáng đến không dính, đi không lưu dấu. Tâm đối cảnh như gương hiện hình, chọn chẳng có mảy may tư tưởng chấp trước tham luyến. Tuy là đối cảnh vô tâm nhưng sống chào biến hành, mây phụ cửa từ, phạm mọi cương thường luân lý thế gian và những chuyện thường hằng hạ hóa, mỗi mỗi điều nỗ lực thực hành, dẫu mất thân mạng cũng chẳng trái vượt. Lại đừng tưởng đối cảnh vô tâm là đối với những chuyện tu trì tự lợi lợi tha thường hằng hạ hóa đều bỏ sạch. Nếu hiểu vậy là dính sâu vào không ma, đọa vào ngoan không. Do vậy bác không nhân quả, mặc tình làm điều tối tâm, trở thành đêm phàm lạm thánh, hoại loạn Phật pháp, gây nghi ngờ lầm lạc, là chúng tử A Tỳ địa ngục. Chuyện này quan hệ rất sâu, do vị quan chẳng thể không trình bày đại lược sự lợi hại vậy. Con người hoằng được đạo, chứ không phải đạo hoằng người. Thế gian loạn là do ác nghiệp của chúng sanh đồng phận cảm vời. Các thuyết tạo vậy, hủy bán cũng thế. Phong tục của đời biến đổi, thoạt đầu là do một hai người phát khởi, trị loạn tà chánh, không gì đều chẳng phải vậy. Sao không luận nơi sức người có thể chuyển biến, mà lại chuyên quy về Phật, Bồ Tát hiển lộ thần thông biến hóa? Không phải là Phật, Bồ Tát chẳng thể hiển lộ thần thông biến hóa, nhưng vì chúng sanh nghiệp nặng nên cũng không làm gì được. Ví như mây dày sương phủ kín, mờ mịt chẳng thấy được mặt trời, hả có thể nói là mặt trời không có hay sao? Con người cùng trời đất gọi là tam tài, Phật, Pháp, Tăng gọi là tam bảo. Gọi như thế là vì ý nghĩa tham dự hỗ trợ công cuộc sinh dưỡng hoằng dương pháp đạo. Ông muốn chuyên vứt bỏ sức người, phó mặc cho sức của Phật, Bồ Tát, thiên địa thì còn có thể được gọi là biết đạo hay chăng? Đời đại loạn, đại bi Bồ Tát thị hiện cứu giúp cũng chỉ cứu được người hữu duyên. Do loạn là đồng nghiệp, còn những túc nhân, tức là những trong đời trước, duyên hiện thời chính là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm được Bồ Tát sẽ được Bồ Tát gia bị cứu giúp, hả nên bằng luận hỗn đồn. Phương tiện thuận nghịch của Bồ Tát sự cứu giúp chúng sanh chẳng phải là chỗ thấy quyết của kẻ thấy lầm biết sai. Nay tôi vì ông nêu một thí dụ, do đây sẽ suy ra. Đừng nói chi Bồ Tát dẫu là oán gia thật sự cũng có thể khéo tạo thành nền tảng để nhập đạo thành Phật. Chư Phật lấy tám khổ làm thầy thành vô thượng đạo, khổ là cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ đoạn hoặc chứng chân thành A-la-hán. Như vậy, bất tịnh lại chính là cái gốc của thanh tịnh. Người bắt câu lô châu chọn không có khổ, vì thế chẳng thể nhập đạo. Nam diêm phù đề sự khổ quá nhiều, nên người nhập đạo liễu sinh tử chẳng thể tính nội số. Giả sử thế gian chọn không có những nỗi khổ sinh lão bệnh tử, đau binh thủy hỏa vân vân, thì ai nấy sống say chết mộng trong vòng dục lạc, ai chịu phát tâm xuất thế để cầu liễu sanh thoát tử? Còn như nói người nắm giữ quân mạnh ở địa vị cao, gây ra đủ mọi chuyện khổ não chúng sanh, cũng rất có thể là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ có thể nói với người thông hiểu, chẳng thể nói cùng kẻ vô tri thức. Nếu là người thông suốt thì dù gặp ác ma thật sự cũng được lợi ích. Kẻ vô tri nếu biết nghĩa này sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, trái lại còn hủy bán Phật pháp. Ví như dùng thuốc, trẻ nít chẳng chịu uống thuốc bèn bội linh vú, trẻ không uống bèn thành ra uống. Ông muốn làm bậc thông nhân phổ chứng nghĩa này thì hại người nhiều, lợi người ít, xin hãy im lặng chớ bằng nói rằng. cảnh giới của Phật, Bồ Tát, phàm phu chẳng thể dò lường được. Trung Quốc nghèo yếu là do chẳng nương vào lễ nghĩa. Nếu ý theo lễ nghĩa, đâu đến nỗi yếu nghèo. Thử hỏi đến cái nhân của sự yếu nghèo, chẳng phải điều thứ nhất là do bọn tham quan ăn hối lộ làm lợi cho ngoại nhân đó ư? Ông chưa nhận rõ nguồn bệnh nên mới nói thuốc không kiến hiệu, có thể gọi là chí hay chăng? Ngoại quốc mạnh là vì nước họ nhỏ, nếu chẳng đồng tâm hiệp lực sẽ chẳng thể tự lập. Trung Quốc mỗi người một ý, dù có đồng tâm nhưng hễ ngoại nhân đem lợi ra dụ, bèn bị của hối lộ xây chuyển. Chẳng những không đối đến nước đến dân, ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng đối hoài, rồi bảo là do phụng hành lễ nghĩa nên bị thua thiệt, hả có được chăng? Xưa Lâm Văn Trung Công đuổi kẻ mồi rợ chính là chứng cớ. Bất cứ chuyện lớn nhỏ nào về sau, có chuyện nào chẳng phải là thay mặt cho Trung Quốc châu toàn đó ư? Người Trung Quốc quá nửa là hạng người quên mất tám chữ hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cho nên ngoại quốc mới mạnh như thế, Trung Quốc yếu ớt như thế. Nếu như ai nấy đều tuân thủ lễ nghĩa thì những hàng hóa vô ích của ngoại quốc tiêu thụ vào đâu? Trung Quốc mỗi năm tiết kiệm được mấy ngàn vạn vạn đồng. Người Trung Quốc không làm, nhưng thực sự có thể nói là làm đến cùng cực. Mạnh Tử nói, kẻ làm quan không được sủng ái, đứa con dòng thứ thường bận lòng về những nguy cơ, lo lắng hoạn nạn sâu xa, cho nên thông đạt. Ông tuy đọc sách trải đời, nhưng không biết cái đạo đọc sách thấu hiểu đời, nên mới có lời hỏi như thế. Kể sách ngày nay là phải nên đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, và cải ác tu thiền, tín nguyện vãng sanh là kế bậc nhất để vãn hồi kiếp vận, cứu nước cứu dân. Đàm Huyền Thiết Diệu còn phải xếp vào loại kém hơn. Nhưng muốn cứu thế mà chính bản thân không tận lực hành, chọn chẳng có hiệu quả thật sự. Từ bản thân đến cả nhà, từ cả nhà đến cả ấp, từ ấp đến nước, phòng hoa ấy vừa sướng rất có thể sẽ có hiệu quả, chẳng thể nghĩ tưởng được nổi, nếu không sẽ có thể mộng thấy được. Lá thư số 89, thư gửi cho Pháp Lợi đồng tử. Con người một đời thành hay bại đều do lúc thiếu niên nhiều phen tài bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng phải biết tốt xấu, chọn chắn được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, học thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này tinh lực cường tráng, nên nỗ lực đọc sách. Phạm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ đến hồi, thì âm chất văn, cảm ứng thiên, vân vân, đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A-di-đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát, để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luôn buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém, học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Chú thích: thành đồng tức là tuổi chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên, từ 15 tuổi trở lên, 19 tuổi trở xuống. Thứ nhất, phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chứ mật tình phóng ý, cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mất tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình và người mới nên. Nếu không thể như vậy, hả có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể cố hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra chọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu xấu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm. Lá thư số 90, thư gửi Mã Khê Tây. Con người sống trong thế gian phải biết giữ yên bổn phận, làm chuyện vượt phận cũng như khen ngợi những chuyện đó đều là cội nguồn chi họa chút nhục. Quan là một ông tăng tầm thường hèn kém, chỉ biết cơm cháo, vì đâu ông lại soạn chuyện cho tôi bạo gan giảng viết 4 câu, nay cách thánh đã xa, bậc chẳng tu hành ít ỏi, vân vân, gán cho tôi, khiến tôi đắc tội với bậc thiền chi thức, hiền sĩ, đại phu trong tông giáo. Ý ông cho rằng càng nói dễ nghe là càng vinh hạnh ư? Chẳng biết mình đã đem phàm lạm thánh, tội chẳng thể dung. Ông cũng đã từng xem kinh Lăng Nghiêm, sao chẳng biết phạm đại vọng ngữ, tội ấy nặng hơn tội sát trộm dâm 10.000.000 lần ư? Ông biết sai cứ làm, chẳng những chính ông tội lỗi quá sức, ngay cả quan cũng đang bị người sáng mắt thóa mạ, tương lai phải chịu khổ báo nơi A Tỳ địa ngục không có ngày ra. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ắt phải diệt tộc. Ấy là vì đại vọng ngữ hoại loạn Phật pháp, gây nghi ngờ lầm lạc chúng sanh. Ông có nên bày ra lời bị đặt ấy hay chăng? Mong hãy đem bản thảo ấy thiêu đi, từ nay về sau chớ nên viết gì nữa. Tôi chỉ mong được sẵn Tây Phương, muốn chuyện lại chuyện ấy để làm gì? Ông cho rằng do vậy mới có thể lưu tiếng thơm trăm đời ư? Không biết mù quáng soạn cuốn truyện bị đặt ấy, chẳng những để tiếng xấu vạn năm, lại còn phải chịu khổ vĩnh kiếp. Nếu cho lời tôi nói là sai, thì chính là quyến thuộc của ma vương, xin từ nay hãy đoạn tuyệt. Ấn Quang Đại Sư trích thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Phật pháp chính là pháp vốn có trong tâm hết thảy chúng sanh. Tam thừa tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Lục phàm tức là thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều nên tuân hành. Tài gia hay xuất gia đều có thể thọ trì, huống chi thân nữ nhiều chứng ngại, chuyện gì cũng không được tự do. Lìa quê sang tỉnh khác, dễ chút lấy lời chế trách, dèm xỉm, hủy nhục của người ngoài. Vì lo nghĩ đến điều ấy, theo tôi, bà chỉ nên ở nhà trì giới niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc thế giới, chọn chẳng nên xa lìa quê nhà, xuất gia làm ni. Còn như nghiên cứu kinh giáo đến cùng tột, tham phỏng minh sư, quyết định là phận sự của nam tử, nữ nhân chẳng nên bắt chước. Nữ nhân chỉ nên dốc lòng tu tịnh nghiệp, chuyên trì Phật hiệu. Nếu thật sự có thể nhiếp tròn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, tự nhiên trong đời này tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Dẫu chưa thể tự chứng tam muội, cũng được cao dự hải hội, hầu cận Di Đà mãi mãi. Dẫu đấy tự chứng vô sanh, khôi phục tâm tánh vốn có, nên vô biên giáo hải thấy điều hiểu rõ, như gương báu đặt trên đài, muôn hình ảnh điều hiền. Sau đấy nương vào từ lực của Phật và bổn nguyện của mình, chẳng lìa ăn dưỡng, trở vào ta bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Mong hết thầy hữu tình cùng lên liên bang, điều chứng vô sanh. Ngõ hầu chẳng phụ một phen tâm quyết liệt tu trì, đáng gọi là hoa sen trong lửa, là bậc trường phu của nữ giới. Phàm tu tịnh nghiệp phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm gốc. Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông. Nói đến tính thì phải tính Ta Bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui không thể ví. Cái khổ trong Ta Bà là sanh, lão, bệnh, tử. Yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Ngủ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngủ ấm hừng hực nghĩa là chúng sanh đối với năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy bừng bừng, chẳng thể ngưng dứt. Cái khổ này thuộc về nhân chiêu cảm quả khổ. Bảy thứ trước là quả khổ được chiêu cảm. Cái khổ trong Ta Bà tuy nhiều hơn các sông Hằng, nhưng tám thứ khổ này bao gồm trọn hết không sót. Các nỗi khổ đích thân đã trải qua nên không cần phải giải thích chi tiết. Sự vui trong cực lạc nếu ước theo căn thân thì hoa sen hoa xanh, trường xanh bất tử, mang thân nam, trọn không có hình dáng nữ, chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khí thế giới thì vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác chùi trên không. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ đến ăn được ăn. Phàm những thứ gì mình thọ dụng, không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiện, không như cõi này phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư, tướng hảo, quang minh, vô lượng vô biên, vừa thấy tự dung liền chứng pháp nhận. Huống hồ còn có Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế tuy là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu như tín nguyện chân thành khẩn thiết liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, công đức trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chứng tín. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh Đại Thừa đều nói kèm tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh giảng thắng vào nhiều pháp nhất thừa. Cuối cùng thiện tài đồng tử tham học khắp các thiện trí thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho 10 đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hại chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch hợp ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh chưa đủ 10 tiếng liền thấy hóa Phật, xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép đời mặt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người. Dù ngu hay trí, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói học đạo đời các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Nếu muốn nghiên cứu kinh A Di Đà thì có bản yếu giải do đại sư Ngẫu Ích soạn, lý sự đều đạt đến tột bậc, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Phật đã giảng kinh này, hay khéo xác đáng cùng cực. Quả thật dẫu cổ Phật tái sanh nơi đời, chú giải lại kinh này cũng không thể hay hơn được. Chớ có xem thường, hãy nên tin nhận kỹ càng. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sơ giải của Pháp Sư Hội Viễn Đời Tùy, giải thích ý nghĩa theo kinh văn rất trong sáng, gãy gòn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có bản Tứ Thiếp Sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, do muốn độ khắp ba căn nên đa phần ngài ước theo sự tướng mà phát huy. Cuối chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, ngài lại phát huy sự hướng kém giữa hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người đọc sanh tính tâm kiên cố, chân thật. Dẫu Thích Ca và chư Phật hiện thân bảo bỏ pháp tịnh độ này, tu những pháp môn khác cũng chẳng đối dời ý chí đối chút. Có thể nói lời ấy chính là kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ vậy. Như Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của Tông Thiên Thai, Đế Lý Cực Viên Dung, nhưng người trung hạ căn chưa thể được lợi ích. Vì thế chẳng bằng Tứ Thiếp Sớ độ khắp ba căn, lời căn, lẫn động căn cùng được lợi ích. Đã biết những nghĩa lý như trên vừa nói thì phải nương theo đó mà tin tưởng chắc chắn, tự mình nhận biết tin tưởng được như thế. Nếu như mình không thấy được như thế thì cũng nên tin tưởng như thế. Ngửa tin lời Phật chọn chẳng nên vì vọng tình suy lường không được rồi nảy sanh mảy may nghi niệm thì mới gọi là chứng tín. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện: nguyện lìa ta bà như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục. Nguyện sanh cực lạc như đứa con cùng quận, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, giấu được chảo ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là những duyên đọa lạc, chọn chẳng có một niềm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chuyên nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại thống trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngõ rẽ, tâm tròn chẳng có một niềm mong mỏi, chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhận. Quánh lại nhìn những chuyện làm vua trời người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhục nhằn, không do đâu được giải thoát. Giống như lửa đốm sánh cùng mặt trời rạng ngời, tàu kiến sánh cùng thái sơn, buồn bã không ngăn, thương xót không cầm. Vì thế người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng, vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tín thiết nguyện, bị cách ngăn với thệ nguyện của Phật Di Đà, chẳng thể cảm ứng đầu giao, chẳng được Phật tiếp dẫn. Biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bằng này thành cá nhân phước báo hú lậu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ắt tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo. Như bỏ chất độc trong đệ hồ có thể giết người, chẳng khéo dụng tâm còn tệ hơn thế. Phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đã có chân tín nguyện thiết, ắt phải chi tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và lúc đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh hoặc trì bốn chữ cũng được. Ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niềm đâu chú tâm đó, niềm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội. Đến lúc lâm chung sanh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tộc được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, bốn ân ba cõi. Giống như đổ dầu vào lửa, như mà gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lời của phàm phu nhị thừa: dẫu tu diệu hạnh này chỉ cảm được quả hiền kém. Tuy hết thảy thời hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiêng dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôm lòng hoài nghi, khinh mạng tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc, trung thần vẫn sách chỉ, cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội, rửa chân, vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính thì dù có chồng vĩ nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nay những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế đối trước những kẻ hữu duyên phải thường ra rạ nói: niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ. Lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách chi trong rủi bên ngoài, mới hồng mâu đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất, chính là chi về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói: quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp trì danh là thiến cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tưởng thật tướng. Phàm trong 4 cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cớ nhất. Trì đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt tây phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dừa khéo quá hóa vụng, cầu thăng hóa đọa. Nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Ấn Quang Đại Sư chích thư trả lời cư sĩ Ít ở Ninh Ba: nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nãy may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có dám để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc vật chất lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chích uổng ý như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết, chữ chết này hay lắm, dán cho rượu xuống trắng. Phàm khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc xôi đò than của chính mình, sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa tự đốt thân mình. Ngày 30 tháng chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dặn xếp cho khéo thì chú nợ ông gia lũ lượt kéo đến bất ngặt, hả dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết chính là ngày 30 tháng chạp của một đời người vậy. Nếu tự lương tính nguyện hành chưa đầy đủ, ác tập khí tham sân si vẫn còn, thì oán gia chủ nợ trong vô đường kiếp điều kéo đến bắt tính sổ, há chịu dễ dại với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ, không biết phải làm sao, phải tùy theo nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thực sự chuyên chú tu tập cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tâm đồ đục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết đi phải đọa trong tâm đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đột được chánh niệm nữa. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 10.